Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 8 tháng 6 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Mỹ và Iran mở đàm phán trực tiếp về vấn đề hạt nhân. Tướng El-Sisi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Ai Cập và Hải quân Mỹ cứu 282 thuyền nhân ở Địa Trung Hải.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, UI sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về việc nhiều người thắc mắc về hình ảnh một con sư tử dễ thương mà Chủ tịch Tập Cận Bình mới đây đã tìm cách vẽ ra cho một nước Trung Quốc đang trỗi dậy. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Hoa Kỳ đã phái hai giới chức cấp cao đến Geneva để đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân của nước này. Phó Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ William Burns và trưởng đoàn thương thuyết với Iran là Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách các vấn đề chính trị Wendy Sherman sẽ gặp các giới chức Iran vào ngày thứ Hai và thứ Ba sắp tới. Thương thuyết gia trưởng về hạt nhân Abbas Araghchi của Tehran hôm Chủ nhật nói trên đài truyền hình Iran rằng các cuộc họp ngày thứ Hai với các giới chức Hoa Kỳ cũng sẽ có một đại diện về chính sách đối ngoại hàng đầu của Liên hiệp Âu Châu. Ông Helga Schmidt tham dự. Ông Araghchi nói các cuộc thảo luận sẽ bàn về các lệnh chế tài mà phương Tây đã áp đặt lên Iran vì chương trình hạt nhân của nước của Tehran. Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm 6 cường quốc được biết đến dưới tên P5+1 theo dự trù sẽ tái nhóm vào ngày 16 tháng này. Nhóm P5+1 gồm 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gồm có Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp cộng với nước Đức. Các cuộc đàm phán mới đây nhất diễn ra trong những tháng vừa qua gặp phải trở ngại khiến cho những nỗ lực sắp tới trở thành công việc được lặp lại cho nỗ lực tìm ra những câu trả lời và giải quyết những bất đồng. Nhóm này đã đạt được một thỏa thuận sơ khởi với Iran vào tháng 11 năm ngoái, theo đó chương trình nâng cấp uranium của Iran sẽ bị hạn chế để đánh đổi việc giảm một phần các biện pháp chế tài đối với Iran. Các giới chức hy vọng các bên sẽ đạt được một thỏa thuận chung cuộc trước ngày 20 tháng 7 năm nay. Cựu tư lệnh quân đội Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi hôm nay đã tuyên thệ nhậm chức tân tổng thống của Ai Cập sau hơn một tuần giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử mà không có nghi ngờ nào trước đó. Lễ nhậm chức diễn ra tại Tòa Hiến pháp tối cao ở Cairo hôm nay Chủ nhật. Ông Sisi lên cầm quyền gần một năm sau khi ông và quân đội lật đổ tổng thống tiền nhiệm Mohamed Morsi. Phe quân đội Hồi giáo của ông Morsi tẩy chay cuộc bầu cử. Phe này là đối tượng bị chính phủ do quân đội lập nên trấn áp. Ông Sisi nói rằng quân đội Hồi giáo không có tương lai ở Ai Cập. Tân Tổng thống Sisi đối diện với những thách thức to lớn, trong đó có tình trạng bạo động đang tiếp diễn và nền kinh tế bấp bênh. Nhiều đối thủ của ông Sisi đã bày tỏ lo ngại là đất nước sẽ rơi trở lại chế độ toàn trị giống như chế độ của cựu Tổng thống Hosni Mubarak. Ông Sisi đứng đầu ngành quân báo dưới thời ông Mubarak và được ông Morsi bổ nhiệm làm tư lệnh quân đội và bộ trưởng quốc phòng cách đây 2 năm. Ông Sisi là tổng thống thứ 5 của Ai Cập xuất thân từ quân đội.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ cứu được 282 người di dân ở Địa Trung Hải sau khi nhận được thông báo cấp cứu về một chiếc thuyền sắp chìm. Tàu tấn công USS Bataan và tàu khu trục USS Elrod đã mở cuộc cứu hộ sau khi nhận thông báo từ một máy bay tuần tra của quân đội Italia phát hiện 6 chiếc thuyền nhỏ và một trong số đó đang chìm. Các giới chức hải quân hôm thứ Bảy cho biết hai chiến hạm đã cứu những người vượt biển này, cung cấp trợ giúp, thực phẩm, chăm sóc y tế và chỗ trú cho họ. Tàu Bataan giao 277 thuyền nhân trong số này cho tàu của quân đội Malta hôm thứ Sáu. 5 thuyền nhân còn lại được đưa vào Malta để chữa trị y tế hôm thứ Bảy. Các phòng phiếu đang mở cửa tại Kosovo cho cuộc tổng tuyển cử được xem như là một cuộc trắc nghiệm trọng yếu đối với Thủ tướng Hashim Thaci và đối với nỗ lực gia nhập Liên hiệp châu Âu của nước này. Cựu thủ lãnh du kích 46 tuổi chuyển thành chính trị gia đã cầm quyền tại Kosovo 7 năm qua, lãnh đạo cuộc tuyên bố độc lập khỏi Serbia năm 2008. Bất mãn về tiến bộ ở Kosovo kể từ khi tuyên bố độc lập đang tăng cao trong đất nước có 1,8 triệu dân bị xếp trong số nghèo nhất châu Âu. Kosovo có tỷ lệ thất nghiệp khoảng 35%. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế xếp Kosovo thứ 111 trên danh sách tham nhũng năm 2013. Ông Tasi là một trong số các thủ lãnh của quân đội giải phóng Kosovo. Nhóm du kích đã nâng vũ khí chiến đấu vào cuối thập niên 1990 để giải phóng Kosovo khỏi ách thống trị của nhà độc tài lúc đó là ông Slobodan Milosevic. Kosovo được đặt dưới sự quản lý của Liên Hiệp Quốc năm 1999. Kosovo tuyên bố độc lập gần một thập niên sau đó và được hơn 100 nước trên thế giới công nhận, nhưng không được hai nước láng giềng là Serbia và Nga công nhận. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trên sóng trung bình 190 m/s, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc hội đàm với người đồng nhiệm Ấn Độ ở New Delhi nhằm thúc đẩy các mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ngoại trưởng Vương Nghị đến thủ đô Ấn Độ hôm Chủ nhật và được Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj tiếp đón trong cuộc họp cấp cao lần đầu tiên giữa hai nước kể từ khi tân thủ tướng Narendra Modi lên cầm quyền hồi tháng trước. Ông Vương theo trụ liệu cũng sẽ gặp gỡ với ông Modi trước khi trở về lại Trung Quốc vào thứ Ba. Ấn Độ có mức nhập siêu 40 tỷ đô la với Trung Quốc và ông Modi được trong đời sẽ tìm cách thâm nhập thị trường Trung Quốc nhiều hơn nữa để thu ngắn khoảng cách biệt này. Các giới chức địa phương Afghanistan cho hay hơn 80 thi thể được tìm thấy hai ngày sau trận lũ lớn quét qua miền cực bắc của nước này. Nhân viên cứu hộ tại quận Gurjigra Inu của tỉnh Baghlan hôm Chủ nhật chật vật trong địa hình khó khăn để tìm kiếm các nạn nhân, trong lúc máy bay trực thăng của quân đội đang chở hàng tiếp cứu đến cho hàng ngàn người đang trong cảnh không nhà cửa. Ông Fazel Rahman, cảnh sát trưởng địa phương cho biết khoảng 850 nhà cửa bị phá hủy và hơn 1.000 căn nhà bị hư hại vì mưa lớn và lũ, khiến cho hàng ngàn người đang cần có chỗ trú ẩn, thực phẩm, nước uống và thuốc men. Tổng số người thiệt mạng có thể còn tăng vì vẫn còn mấy chục người mất tích. Trận lũ này xảy ra một tháng sau khi một vụ đất chùi lớn do mưa lớn gây ra đã chôn vùi một làng ở tỉnh Badakhshan kế cận, giết chết hàng trăm người. Lũ lụt và đất chùi thường xảy ra trong mùa mưa vào những tháng mùa xuân ở miền Bắc Afghanistan, nơi làng mạc còn thô sơ và không có khả năng chịu đựng được nước lớn và bùn đất. The Voice of America, VOA. Các giới chức Iraq cho hay hai vụ đánh bom liên tiếp xảy ra bên ngoài một văn phòng đảng của người Kurd đã giết chết ít nhất 17 người và làm bị thương hơn 50 người. Hai vụ nổ hôm Chủ nhật, trong đó có một vụ đánh bom tự sát xảy ra gần một văn phòng của đảng Liên hiệp Ái quốc Kurdistan của Tổng thống Jalal Talabani, gọi tắt là PUK, gần một tòa nhà của các lực lượng an ninh. Quả bom thứ hai nổ khi các nhân viên cứu hộ đến hiện trường sau vụ nổ thứ nhất. Chưa ai lên tiếng nhận đã thực hiện các vụ tấn công xảy ra tại thị trấn Jalula thuộc tỉnh Diyala nằm về hướng đông bắc của Baghdad này. Hôm thứ Bảy, một loạt vụ đánh bom xe đã giết chết ít nhất 60 người tại thủ đô của Iraq. Trong ngày bạo động hôm thứ Bảy còn có vụ các phần tử chủ chiến tấn công một trường đại học Iraq. Một giới chức Liên Hiệp Quốc cho hay 11 thành viên thủy thủ đoàn bị hải tặc bắt giữ làm con tin hơn 3 năm qua vừa được thả ra. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc ở Somalia, ông Nicholas Kay, hôm thứ Bảy cho hay các thủy thủ được thả ra này đã được máy bay chở sang Kenya và rồi sẽ được đưa về nước của họ. Ông Kay cũng nói rằng ông lo ngại về 38 nhân viên thủy thủ đoàn khác vẫn đang bị giữ làm con tin và ông kêu gọi thả các con tin đó ra ngay. Chi tiết dẫn đến vụ thả 11 thủy thủ này hiện chưa rõ. Họ nằm trong số 23 nhân viên thủy thủ đoàn của một tàu chở hàng MV Albedo mang cờ Malaysia bị hải tặc cướp bắt vào năm 2010 ở Ấn Độ Dương, khu vực phía tây đảo Maldives. Thủy thủ đoàn của chiếc tàu này bao gồm các thủy thủ mang quốc tịch Pakistan, Sri Lanka và Iran. 7 thủy thủ người Pakistan trong số này được thả ra hồi năm 2012 và 4 thủy thủ khác bị chết đuối. Tin nói rằng một thủy thủ trong số này bị bắn chết. Các vụ tấn công của hải tặc Somalia đã giảm xuống trong mấy năm gần đây do sự có mặt của tàu hải quân tuần tra trong khu vực và nhân viên bảo vệ có vũ trang trên các chiếc tàu.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý thính giả, vì Trung Quốc mang giàn khoan mà họ gọi là lãnh thổ di động, vũ khí chiến lược đến đặt tại vùng biển có tranh chấp với Việt Nam đã gặp phải sự chỉ trích kịch liệt của nhiều nước trên thế giới, từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Philippines cho tới Australia. Việc này cũng làm nhiều người nêu lên thắc mắc về hình ảnh của một con sư tử dễ thương mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã tìm cách vẽ ra cho một nước Trung Quốc đang trỗi dậy. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Trong bài diễn văn đọc tại Paris hồi hạ tuần tháng 3, để đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngày Trung Quốc và Pháp thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng Napoleon từng nói Trung Quốc là một con sư tử đang ngủ và khi nó thức dậy, thế giới sẽ rung động. Con sư tử Trung Quốc đã thức dậy, nhưng đây là một con sư tử hòa bình, dễ mến và văn minh. Người cầm đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát biểu như vậy để tìm cách xoa dịu mối lo ngại của những người cho rằng Bắc Kinh đã từ bỏ chủ trương thao quan dưỡng hối hay giấu mình chờ thời của cố lãnh tụ Đặng Tiểu Bình để theo đuổi một đường lối ngoại giao quyết đoán hơn, dựa vào sức mạnh kinh tế và quân sự mỗi ngày một tăng để thực hiện giấc mơ bá chủ thế giới. Cựu đại sứ Trung Quốc tại Pháp ông Thái Phương Bá nói với báo chí ở Bắc Kinh rằng bài diễn văn sư tử của ông Tập Cận Bình cho thấy là Trung Quốc đang đi theo con đường phát triển hòa bình. Tuy nhiên, ông Jean-Pierre Capestan, giáo sư chính trị học của Đại học Baptist Hồng Kông, không tán đồng nhận xét đó. Ông nói với tờ South China Morning Post rằng quý vị có bao giờ nhìn thấy một con sư tử hòa bình, văn minh và không hung dữ hay chưa? Sư tử là một con vật to lớn, hoang dại và chuyên ăn thịt những con thú khác, khá giống Trung Quốc trong mối quan hệ của họ với các nước khác.
Việc Trung Quốc mang giàn khoan nước sâu Hải Dương 981, một thiết bị mà họ mô tả là vũ khí chiến lược và là lãnh thổ di động, đến hoạt động trong vùng biển có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam, chẳng những đã làm dấy lên những sự chống đối quyết liệt từ giới hữu trách ở Hà Nội, mà còn gặp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của nhiều nước khác, từ Hoa Kỳ, Philippines cho tới Nhật Bản và Australia. Tại cuộc đối thoại Shangri-La mới đây ở Singapore, Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản là nước cũng đang có một vụ tranh chấp gay gắt với Trung Quốc về chủ quyền của một nhóm đảo ở Biển Đông Trung Hoa, cho biết Tokyo sẽ hỗ trợ tối đa cho các nước vùng Đông Nam Á để bảo vệ lãnh hải trước những mưu toan nhằm thay đổi hiện trạng bằng sức mạnh hoặc cưỡng ép. Cũng tại Diễn đàn An ninh Thường niên này, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jack Hagel tố cáo Trung Quốc đã thực hiện những hành động đơn phương, gây bất ổn để tìm cách khẳng định yêu sách chủ quyền ở Biển Đông. Ông Hagel nói rằng Washington kiên quyết phản đối bất kỳ quốc gia nào sử dụng hàm dọa, cưỡng ép hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để khẳng định các yêu sách đó. Bộ trưởng Quốc phòng Australia David Johnston cũng nói rằng Hoa Kỳ, Australia và Nhật Bản quan tâm sâu sắc về hành động đơn phương của Trung Quốc đang gây bất ổn trong khu vực, đặc biệt tại Biển Nam Trung Hoa và Biển Đông Trung Hoa. Vụ giàn khoan HD981 cũng khiến một số các nhà quan sát tình hình Trung Quốc đề cập tới diễn văn sư tử mà ông Tập Cận Bình đã đọc tại thủ đô nước Pháp. Ông Trần Thế Diệu, chủ bút tờ Thế giới Nhất báo ở New York, viết trong bài bình luận hôm 1 tháng 6 rằng sự phô trương cơ bắp trong những năm gần đây đã làm cho Trung Quốc không còn bạn bè nào nữa, ngoài Pakistan và Miến Điện. Ông nói thêm rằng, Tập Cận Bình nói con sư tử phương Đông đã thức giấc, đây là con sư tử hòa bình, dễ thương và văn minh. Nhưng rõ ràng, câu nói đó chỉ nói cho người Trung Quốc nghe mà thôi, chứ người nước ngoài, thậm chí là những người Hoa đồng văn đồng chủng ở Đài Loan và Singapore, không ai tin câu nói đó cả.
Trong khi đó, các nhà phân tích tình hình an ninh Á Châu tiếp tục bàn luận về những hành động hồi gần đây của Bắc Kinh mà họ cho là hung hãn, nếu không muốn nói là hiếu chiến. Tường thuật của tờ Wall Street Journal hôm 3 tháng 6 trích lời các nhà phân tích chính sách ở các nước Á Châu và Hoa Kỳ, nói rằng việc Trung Quốc thực hiện những hành vi gây hấn và đối đầu cùng một lúc với nhiều nước Á Châu là một việc đã được tính toán kỹ lưỡng dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình. Họ cho rằng việc này phát xuất từ chỗ ông Tập Cận Bình tin rằng ông ấy đang đối phó với một vị Tổng thống Mỹ có thái độ mềm yếu. Một người sẽ không mạnh mẽ đáp trả Trung Quốc, mặc dù ông đã đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ để ủng hộ các nước đồng minh ở Á Châu. Các nhà phân tích cho rằng sự tin tưởng đó của nhà lãnh đạo ở Trung Nam Hải đã được tăng cường vì Tổng thống Barack Obama đã không can thiệp quân sự ở Syria và Ukraine. Và từ đó, ông Tập Cận Bình nghĩ rằng ông đang có một cơ hội tốt để thực hiện một phần quan trọng trong giấc mộng Trung Quốc của ông là phục hồi ngôi vị bá chủ của Trung Quốc ở Á Châu. Theo tờ Wall Street Journal, ông Richard Rigby, giám đốc trung tâm Trung Quốc của Đại học Quốc gia Australia đã tóm lược cách tiếp cận của Trung Quốc hiện nay là cứ lấn tới ở bất kỳ nơi nào chúng ta có thể. Câu nói đó làm nhiều người nhớ lại nhận xét của giáo sư Hoàng Tĩnh, chuyên gia an ninh Á Châu của Đại học Quốc gia Singapore đối với các tướng lãnh trẻ đang ngày càng có nhiều ảnh hưởng trên chính trường Trung Quốc. Họ là những người làm những gì có thể, bất chấp là có nên hay không.
để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to explain, nghĩa là giải thích, và một có động từ to fall, nghĩa là rơi xuống. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is explain away, explain away.
Explain away có nghĩa là thanh minh hay lấy một cái cớ nào đó để binh vực cho hành động của mình. Nhiều người đi tìm việc thường viện cớ này nọ để giải thích những khoảng thời gian họ thất nghiệp. Một cố vấn về thương mại có lời chỉ dẫn hữu ích như sau.
Are you having trouble finding employment because of gaps in your resume? Rather than explaining away why you were laid off or took time off, consider being honest. Let employers know why you lost your job or needed to stop working to raise a family or tend to a sick relative. Often, a good reason will help you get hired again.
Bạn có đang gặp khó khăn khi tìm việc vì những khoảng thời gian thất nghiệp trong lý lịch của bạn hay không? Thay vì viện lý do tại sao bạn mất việc hay xin nghỉ, bạn nên nghĩ tới chuyện phải thành thật. Hãy giải thích cho chủ nhân biết tại sao bạn mất việc hay cần nghỉ việc để trông nom gia đình hay săn sóc một thân nhân bị bệnh. Thường thì một lý do chính đáng sẽ giúp bạn được mướn trở lại. Gap là khoảng trống, chỗ thiếu sót. To lay off là sa thải, cho nghỉ việc. Và honest là chân thật. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Are you having trouble finding employment because of gaps in your resume? Rather than explaining away why you were laid off or took time off, consider being honest. Let employers know why you lost your job or needed to stop working to raise a family or tend to a sick relative. Often, a good reason will help you get hired again.
Công việc trông nom trẻ con ở Mỹ đòi hỏi các nhân viên giữ trẻ phải cẩn thận để bảo đảm an toàn cho các em. Một ông giám đốc trung tâm giữ trẻ nói về một vụ vừa xảy ra tại trung tâm như sau.
The daycare worker asked the mother how her child had gotten such a terrible bruise. She answered that he'd fallen out of bed, but that didn't explain away some of the other marks found on his body. When investigators determined he'd been beaten by his mother, she stopped trying to invent reasons for her son's injuries.
Nhân viên giữ trẻ đã hỏi bà mẹ một em trai là tại sao em lại bị một vết bầm tím lớn như vậy. Bà mẹ nói rằng em bị rơi khỏi giường. Nhưng điều này cũng không giải thích được về những vết khác ở trên người em. Khi các điều tra viên xác định là em đã bị mẹ em đánh, bà mẹ bèn ngưng bịa ra những lý do gây các thương tích của em. Bruise là vết bầm, mark là dấu vết, và injury là vết thương. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
The daycare worker asked the mother how her child had gotten such a terrible bruise. She answered that he'd fallen out of bed, but that didn't explain away some of the other marks found on his body. When investigators determined he'd been beaten by his mother, she stopped trying to invent reasons for her son's injuries.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is fall by the wayside. Fall by the wayside.
Fall by the wayside. Có một từ mới là wayside, nghĩa là bên lề đường. Thành ngữ này có nghĩa là xuống dốc, chấm dứt, không còn hoạt động được nữa. Anh John đang suy tính xem cần phải chọn một nghề gì để kiếm sống. Anh nói,
From the time I was a kid, I dreamed of becoming an architect. But my school counselor informed me that the unemployment rate for that choice is quite high. That explains why interest in architecture has fallen by the wayside. Maybe I should be investing in a more successful career like nursing or teaching.
Từ khi tôi còn bé, tôi đã mơ làm một kiến trúc sư. Tuy nhiên, ông cố vấn ở trường tôi cho tôi biết rằng tỷ lệ thất nghiệp trong ngành đó rất cao. Đó là lý do tại sao số người muốn học ngành này đã xuống rất thấp. Có lẽ tôi nên chọn một nghề thành công hơn, như làm y tá hay dạy học. Architect là kiến trúc sư và interest là sự quan tâm, chú ý. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
From the time I was a kid, I dreamed of becoming an architect. But my school counselor informed me that the unemployment rate for that choice is quite high. That explains why interest in architecture has fallen by the wayside. Maybe I should be investing in a more successful career like nursing or teaching.
Không phải ai cũng có thái độ tích cực khi gặp khó khăn. Anh James kể lại câu chuyện của con trai, một đồng nghiệp của anh như sau.
Her son's girlfriend broke up with him. As a result, he's been losing interest in his friends and his schoolwork. Apparently, his grades are falling by the wayside, which greatly concerns his parents. They understand how difficult the end of a relationship can be, but he shouldn't give up. How can he cope with much greater challenges, like losing his health or a loved one?
Bạn gái của con trai bà đã đoạn tuyệt với anh, vì thế anh không còn chú ý đến bạn bè và việc học nữa. Rõ ràng là điểm số trong lớp đang sụt hẳn xuống, khiến cha mẹ anh rất lo lắng. Họ hiểu là cắt đứt quan hệ khó khăn đến mức nào, nhưng anh không nên bỏ cuộc. Làm sao anh có thể đương đầu với những thử thách lớn lao hơn như mất sức khỏe hay một người thân? To break up là đoạn tuyệt, cắt đứt. To give up là bỏ cuộc và to cope là đối phó, đương đầu. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Her son's girlfriend broke up with him. As a result, he's been losing interest in his friends and his schoolwork. Apparently, his grades are falling by the wayside, which greatly concerns his parents. They understand how difficult the end of a relationship can be, but he shouldn't give up. How can he cope with much greater challenges, like losing his health or a loved one?
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là explain away, nghĩa là lấy cớ để binh vực cho hành động của mình. Và hai là fall by the wayside, nghĩa là xuống dốc, không còn hoạt động được nữa. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Hoa Kỳ đã phái hai giới chức cấp cao đến Geneva để đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân của nước này. Phó Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ William Burns và trưởng đoàn thương thuyết với Iran là Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách các vấn đề chính trị Wendy Sherman sẽ gặp các giới chức Iran vào ngày thứ Hai và thứ Ba sắp tới. Thương thuyết gia trưởng về hạt nhân Abbas Araghchi của Tehran hôm Chủ nhật nói trên đài truyền hình Iran rằng cuộc họp ngày thứ Hai với các giới chức Hoa Kỳ cũng sẽ có một đại diện về chính sách đối ngoại hàng đầu của Liên hiệp Âu Châu, ông Helga Smith tham dự. Ông Araghchi nói các cuộc thảo luận sẽ bàn về các lệnh chế tài mà phương Tây áp đặt lên Iran vì chương trình hạt nhân của Tehran. Cựu tư lệnh quân đội Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi hôm nay đã tuyên thệ nhậm chức tân tổng thống của Ai Cập sau hơn một tuần giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử mà không có nghi ngờ nào trước đó. Lễ nhậm chức diễn ra tại Tòa Hiến pháp tối cao ở Cairo hôm nay Chủ nhật. Ông Sisi lên cầm quyền gần một năm sau khi ông và quân đội lật đổ tổng thống tiền nhiệm Mohamed Morsi. Phe huynh đệ Hồi giáo của ông Morsi tẩy chay cuộc bầu cử. Phe này là đối tượng bị chính phủ do quân đội lập nên trấn áp. Ông Sisi nói rằng huynh đệ Hồi giáo không có tương lai ở Ai Cập. Tân Tổng thống Sisi sẽ đối diện với những thách thức to lớn, trong đó có tình trạng bạo động đang tiếp diễn và nền kinh tế bấp bênh ở Ai Cập. Tàu hải quân của Hoa Kỳ cứu được 282 người di dân ở Địa Trung Hải sau khi nhận được thông báo cấp cứu về một chiếc thuyền sắp chìm. Tàu tấn công USS Bataan và tàu khu trục USS Elrod đã mở cuộc cứu hộ sau khi nhận thông báo từ một máy bay tuần tra của quân đội Italia phát hiện 6 chiếc thuyền nhỏ và một trong số đó đang chìm. Các giới chức hải quân hôm thứ Bảy cho hay hai chiến hạm đã cứu những người vượt biển này, cung cấp trợ giúp thực phẩm và chăm sóc y tế và chỗ trú cho họ. Các phòng phiếu đang mở cửa tại Kosovo cho cuộc tổng tuyển cử được xem như là một cuộc trắc nghiệm trọng yếu đối với Thủ tướng Hashim Thaci và đối với nỗ lực gia nhập Liên hiệp Âu Châu của nước này. Cựu thủ lãnh du kích 46 tuổi chuyển thành chính trị gia đã cầm quyền tại Kosovo 7 năm qua, lãnh đạo cuộc tuyên bố độc lập khỏi Serbia năm 2008. Bất mãn về tiến bộ ở Kosovo kể từ khi tuyên bố độc lập đang tăng cao trong đất nước có 1,8 triệu dân bị xếp trong số nghèo nhất châu Âu. Kosovo có tỷ lệ thất nghiệp khoảng 35%. Tổ chức Minh bạch Quốc tế xếp Kosovo thứ 111 trên danh sách tham nhũng năm 2013. Ông Thaci là một trong số các thủ lãnh của quân đội giải phóng Kosovo, nhóm du kích, đã nâng vũ khí chiến đấu vào cuối thập niên 1990 để giải phóng Kosovo.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.